Vấn đề thứ năm, sinh mệnh hiện tại của chúng ta trải qua mấy mươi năm thì sẽ không còn tồn tại nữa. Những sự biến đổi giữa sinh và tử chính là sự biến đổi của sinh mệnh. Xin hỏi đại sư, ngoại trừ sự biến đổi sinh tử rõ ràng ấy thì sinh mệnh của chúng ta còn có những sự biến đổi nào khác hay không?
Bản thể của sinh mệnh là bất biến, nhưng hiện tượng của sinh mệnh thì nhất định sẽ biến đổi. Giống như trên thế giới này, có người chuyển đổi giới tính vậy. Giới tính có thể thay đổi được, thì giàu nghèo sang hèn, làm sao không thể thay đổi được chứ? Phật giáo gọi sự biến đổi ấy là vô thường. Vô thường có tính tích cực của nó. Những sự việc tốt đẹp vì không bảo vệ giữ gìn tốt thì sẽ trở thành xấu. Những sự việc xấu vì sửa chữa thay đổi mà có thể trở nên tốt đẹp. Ta rất nghèo, nhưng vì ta có thể cần cù và nỗ lực thì tương lai sẽ có thay đổi. Ta rất ngu ngốc, nhưng đọc nhiều sách thì dần dần cũng sẽ thông minh lên một chút. Lúc tôi còn nhỏ, gia đình rất nghèo, không có tiền đi học. Đứa trẻ lên 7-8 tuổi có thể làm được việc gì chứ? Người lớn đều ra ngoài làm việc cả. Một đứa trẻ như tôi ở nhà, dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ mọi thứ. Đặc biệt, tôi còn nhớ rằng lúc ấy, khi nhóm lửa đều dùng củi cả, nên khi mới nhóm lửa thì củi chẳng cháy đượm. Vì thế, tôi đã dùi cho bếp trước, đợi khi người lớn quay về thì nhóm lửa nhanh hơn. Lúc đó trong nhà rất nghèo, thường ăn xong bữa sáng thì chẳng biết bữa trưa, bữa tối đang ở đâu. Trông thấy người lớn cảnh khó khăn ấy, nhưng vì tuổi còn nhỏ không thể làm việc lớn được, nên tôi đã ra ngoài, đi lượm đinh sắt, mang đến những nơi chuyên làm nhà để bán lấy vài xu. Thậm chí, tôi còn đi nhặt hoa hạnh mang về bán cho cửa hàng thuốc, cũng kiếm được vài đồng. Tôi cũng đã từng sáng sớm thức dậy, đi hót phân chó để bán cho người ta làm phân bón kiếm được vài xu. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng đã hiểu được việc phải giúp gia đình kiếm tiền. Lúc ấy, tôi cũng tự hứa với lòng rằng tương lai rồi sẽ có cách. Tại sao chứ? Bởi vì tôi rất cần cù. Khi nhà không có tiền mua gạo, không có thứ gì để ăn thì tôi mang vài đồng xu ra góp chút sức lực cho gia đình. Ngoài ra, chó nuôi trong nhà chỉ được cho ăn một bữa tối. Điều này chẳng nhân đạo chút nào. Bởi vì trong nhà chỉ cần có được chút thức ăn, đợi đến khi không còn người thì tôi liền lén lút mang cho nó ăn để nó được ăn no. Thậm chí có thứ gì ăn được thì tôi mang cho những đứa trẻ nghèo hàng xóm ăn. Tôi cảm thấy tương lai tôi sẽ có cách. Tại sao ư? Bởi vì tôi có lòng yêu thương. Tuy gia đình nghèo khó, nhưng rồi sẽ thay đổi. Thậm chí khi tôi đã xuất gia, thầy có đánh mắng, chuyên chế, áp bức, đơn giản là sống một cuộc sống không phải con người. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng điều này sẽ thay đổi, bởi vì tôi đang ở giai đoạn đọc sách và tham học, nên đương nhiên là như thế. Vài năm sau, khi tôi đã trưởng thành thì sẽ có thay đổi. Vì thế tôi cảm thấy rằng cuộc đời vô thường thật đẹp. Mọi người không nên sợ hãi sự đổi thay. Chỉ cần bạn có lòng tin, có tấm lòng từ bi thì nhất định có thể thay đổi được mọi thứ. Chúng ta hãy nhìn vào thế giới này. Có lúc trời đang nắng đột nhiên đổi sang mưa. Điều này chẳng phải là không tốt, bởi cây cối cần có nước mưa tưới tắm. Nhưng trời cứ mưa mãi, mà đột nhiên nắng lại cũng là điều rất tốt. Tại sao? Bởi vì ánh nắng chiếu rọi khắp nơi thì làm việc gì cũng tiện lợi. Giống như con sâu róm, nó cũng cần phải thay đổi mới có thể trở thành một con bướm bướm xinh đẹp được. Mấy mươi năm trước, có một tín đồ giàu có cổ vũ tôi mở trường đại học. Ông ấy nói muốn quyên góp 500 triệu tệ. Tôi trả lời rằng không được đâu. Hiện nay, Bộ Giáo dục không cho phép chúng tôi mở trường đại học. Đợi đến lúc sắp làm, tôi sẽ lại tìm đến ông vậy. Ông ta trả lời rằng không được, tranh thủ hiện tại tôi đang có tiền. Thầy hãy nhận 500 triệu này. Số tiền này chẳng thể mãi là của tôi được. Đợi đến lúc tôi không còn nữa, thầy đến tìm tôi thì tôi cũng hết cách. Cho nên cuộc đời đổi thay, chỉ cần anh dùng trí tuệ phát tâm, tùy theo sự đổi thay mà thay đổi, để có thể trở nên tốt. Ví dụ như, từ ngu si trở nên thông minh thì phải cố gắng dụng tâm. Từ nghèo khó trở nên giàu có cũng phải dùng nhiều sức lực. Trong sinh mệnh có sức mạnh vô hạn, trong sinh mệnh có kho báu vô hạn. Có lẽ bạn cảm thấy thế gian bất công, không bình đẳng, thường phải chịu tủi thân. Không hề gì, chỉ cần trong lòng ta bình lặng, cho dù có oan ức thì cũng có thể xoa dịu tâm hồn. Có lẽ bạn cảm thấy không tìm được nhân duyên tốt, phát tài hay giàu có đều thuộc về người khác. Có lẽ vốn có được một nhân duyên tốt, sắp kiếm được một khoản tiền nhưng lại không cánh mà bay. Đột nhiên nhân duyên thay đổi, không hề gì, nó chứng tỏ nhân duyên của ta chưa đủ, nhân duyên của ta vẫn chưa tới. Vì thế, con người sống trên thế gian, đi đến đường cùng tất sẽ biến đổi. Khi biến đổi thì sẽ thông suốt. Phải biến đổi, Tôn Ngộ Không 72 phép biến hóa, thay đổi biến hóa không có gì đáng sợ cả, chỉ sợ không thay đổi mà thôi. Để phát triển sức sống, rất nhiều loại cỏ cây hoa lá, cho dù sinh trưởng ở ven đường trong bùn lầy, nhưng chỉ cần có một kẽ hở thì nó sẽ tìm cách sinh trưởng. Cho dù chỉ là một bông hoa nhỏ trên vách tường, lay động theo làn gió cũng có thể khoe vẻ đẹp tươi thắm của bản thân. Cho nên, chỉ cần phát huy được sức sống của chúng ta thì chẳng cần phải sợ sự biến đổi vô thường của thế gian, mà nên thay đổi cùng với sự vô thường. Ngược lại sẽ càng trở nên đẹp đẽ và tốt hơn.
Vấn đề thứ 6. Đại sư nói rằng chỉ cần phát huy sức sống mạnh mẽ của chúng ta thì chẳng sợ sự thay đổi của vô thường. Chúng ta đều biết rằng sinh mệnh rất đáng quý. Vừa rồi, đại sư cũng có nói rằng giữa những sinh mệnh khác nhau, cùng nhau sinh tồn. Xin đại sư có thêm một lần nữa khai thị cho mọi người về mối quan hệ giữa sinh mệnh với nhau là như thế nào. Mọi người phải xử lý mối quan hệ với sinh mệnh khác ra sao?
Giữa các sinh mệnh có mối liên quan lẫn nhau. Trong quá khứ, có một vị tướng quân muốn chinh phục một thành trì, nên nói với bộ hạ rằng chỉ cần các người hạ được thành trì đó thì sẽ được ban thưởng, muốn gì được nấy. Cuối cùng, quân lính đã công phá được tòa thành trì đó và giết sạch mọi người. Sau đó, đến gặp vị tướng quân lãnh thưởng. Vị tướng quân hỏi rằng, muốn thưởng thứ gì? Quân lính nói rằng, chúng tôi muốn uống rượu. Vị tướng quân liền nói, hãy cầm lấy tiền, các ngươi hãy đi mua rượu. Tướng quân lại hỏi tiếp, còn muốn thứ gì nữa? Quân lính trả lời, muốn gái đẹp. Tướng quân trả lời, không sao hết, hãy đến thành đó, tùy các ngươi chọn lựa. Quân lính vui mừng trở lại thành trì đó, nhưng phát hiện ra, chẳng còn cửa tiệm nào, ở đó cũng chẳng còn ai bán rượu, phụ nữ cũng không còn ai, bởi vì người trong thành đều đã bị giết sạch. Đến lúc này họ mới tỉnh ngộ ra rằng, thì ra, thắng lợi cũng chính là thất bại. Bề ngoài, xem ra đối phương đã thất bại, nhưng trong thực tế thì đó cũng là thất bại của chính bản thân, bởi vì tất cả mọi nhân duyên đều đã mất hết. Đội bóng rổ nữ của trường trung học phổ môn Phật Quang Sơn thi đấu cùng với sinh viên của trường đại học Đại Diệp. Tôi đã nói với họ rằng, giữa các vận động viên phải tôn trọng lẫn nhau, không nên xem đối phương là kẻ thù. Cho dù họ là đối thủ của chúng ta, nhưng nếu không có họ, thì chúng ta cũng không thể chơi bóng được. Vì thế, phải quý trọng đối phương. Sinh mệnh tương trợ lẫn nhau, nên phải trong tôi có anh, trong anh có tôi, tôn trọng lẫn nhau, bao dung lẫn nhau. Có câu nói rằng, anh hùng thương tiếc anh hùng, giữa các bậc anh hùng có sự thương tiếc lẫn nhau. Xem ra như đang giúp người khác, nhưng kỳ thực là mang lại lợi ích cho bản thân. Câu chuyện ân tình một bữa cơm. Hàn Tín sau khi công thành danh toại đã báo đáp cực kỳ to lớn cho người đã giúp một bữa ăn khi lỡ giận. Sinh mệnh là bình đẳng như nhau, không phân biệt cao thấp. Có người cho rằng người có địa vị chính trị cao mới là thượng đẳng, còn người dân bá tánh chẳng đáng kể đến. Kỳ thực trước đây có người nói rằng làm quan chính là công bộc của dân, người dân mới là người làm chủ. Bởi vậy, tôi cảm thấy sinh mệnh phải dựa dẫm lẫn nhau. Như việc tuyển cử vậy, nếu không có lá phiếu của người dân, thì làm sao anh đắc cử được chứ? Cho nên cũng đừng vì bản thân ở địa vị cao mà cảm thấy bản thân vĩ đại, ghê gớm. Có một giáo viên lúc kết hôn, tôi đã làm chứng cho anh ta. Thời gian trôi qua rất nhanh, mười mấy năm sau, anh ta cũng có con cái. Người làm cha mẹ thật khó khăn, tại sao ư? Lúc về nhà ăn cơm thì con cái chê, thứ này ăn không ngon, thứ kia dở, rồi cãi vã, làm cha mẹ thật quá khó khăn. Tôi nói với anh ta rằng, lúc anh về nhà ăn cơm hãy nói với con rằng, cha thật vô dụng, không thể kiếm được nhiều tiền, cũng không thể mua được thức ăn ngon cho các con. Thật xin lỗi các con. Mấy đứa con nghe xong liền vội vàng nói, cha, cha thật vĩ đại, thức ăn rất ngon mà. Ý của câu chuyện trên là, chỉ vĩ đại thôi cũng chẳng có tác dụng gì, mà phải có một trái tim khiêm tốn, phải cộng sinh với mọi người. Tôi cảm thấy Đài Loan là một nơi rất tốt. Tốt như thế nào? Hôm qua, thành phố Cao Hùng tròn 80 năm ngày thành lập, nên đã tổ chức một buổi đối thoại tâm hồn. Thị trưởng Cao Hùng phát biểu rằng, khi mới thành lập thành phố Cao Hùng, chỉ có được 40.000 dân. Mấy mươi năm qua đi, nay đã có hơn 500.000 dân. Chúng ta đều là người dân từ các nơi khác đến. Kỳ thực con người trên toàn thế giới đều là dân di cư, đều đến nhân gian từ địa ngục, súc sinh hay ngạ quỷ. Nhân gian giống như một quán trọ, ở lại một lát rồi di dân đến nơi khác. Cho nên, tại sao lại bài trừ lẫn nhau chứ? Mắt trách tai rằng, Anh nghe người khác nói chuyện làm gì? Tai lại trách miệng rằng, anh nói làm gì, đừng nói nữa. Nhưng không nghe không nói, thì có ý nghĩa gì chứ? Bởi vậy, lục căn phải cộng sinh cùng nhau. Năm ngón tay, thì bạn nói, ngón nào là anh cả? Ngón cái nói rằng, tôi là anh cả, tôi là số một. Ngón trỏ không vui, tôi tốt nhất. Dân xem việc ăn là trên hết, đặc biệt ngón trỏ như tôi, chỉ đến chỗ kia, thì anh sẽ đến đó. Chỉ đến chỗ này, thì anh sẽ phải đến chỗ này, phàm việc gì cũng phải nghe lời tôi, cho nên tôi lợi hại nhất. Ngón giữa cũng không cam chịu, nói rằng, các anh đều muốn là anh cả, kỳ thực trong bàn tay tôi là ngón dài nhất, hơn nữa lại nằm ở giữa. Ở giữa đương nhiên có nghĩa là lớn nhất, cho nên các anh đều phải nghe tôi. Ngón áp út không phục, nói rằng, còn tôi nữa, vô danh mới thật sự hữu danh đó nha. Các anh xem, người ta kết hôn á, thì đều phải đeo nhẫn vàng, nhẫn kim cương vào ngón tay này hết á, chỉ có tôi mới là rực rỡ lấp lánh nhất. Cuối cùng chỉ còn lại ngón út không nói gì cả. Mọi người đồng thanh hỏi rằng, ủa, tại sao anh không nói gì hết vậy? Ngón út trả lời rằng, tôi nói gì chứ? Các anh, người này lớn, người kia lớn, tôi ở sau cùng, đương nhiên là nhỏ nhất rồi. Tôi làm sao so sánh với các anh được chứ? Mọi người cảm thấy ngón út rất khiêm tốn. Ngón út nói tiếp rằng, tuy nhiên, khi chúng ta chắp tay lại, thì tôi là người ở gần Đức Phật nhất. Cho nên, nhỏ thì có gì là không tốt chứ? Có một câu chuyện thú vị rằng, một người chồng thường hay ngoại tình. Người vợ tức giận nói rằng, tôi muốn ly dị. Người chồng nghe thấy vợ muốn ly hôn liền nói rằng, không được, anh xin thề sẽ không có lần sau nữa. Lần nào cũng thề thì có tác dụng gì chứ? Người chồng vì muốn vợ tin lời thề là sự thật, bèn đi lấy dao ra chặt đứt ngón út. Anh ta nghĩ rằng ngón út thì chẳng có tác dụng gì, chặt đứt cũng không sao. Tuy nhiên một hôm tay anh ta ngứa ngáy, đúng lúc muốn ngoáy tay thì trời ơi, ngón út mất rồi còn đâu. Trong kinh Bách Dụ có câu chuyện đầu rắn đuôi rắn. Đuôi rắn ghét đầu rắn luôn đi phía trước, còn bản thân cứ theo sau. Vì thế bèn kháng nghị với đầu rắn rằng, anh cứ đi ở phía trước, tôi cứ theo sau. Nếu không phải dựa vào cái đuôi này thì làm sao anh trườn về phía trước được chứ? Nói xong, bèn quấn đuôi lên cành cây. Vài hôm sau, đầu rắn không có gì ăn, nên chỉ đành chịu thua nói rằng, tôi không cần đi đằng trước nữa, mà bằng lòng theo anh. Anh làm cả đi, còn tôi làm em. Lúc này thì đuôi rắn đi đằng trước, nhưng do đuôi không có mắt, nên rơi xuống một cái hố và không thể trèo lên được nữa. Sinh mệnh là của chung. Đài Loan tuy có hơn 20 triệu dân, nhưng vẫn không đủ. Hy vọng làm nhiều việc có lợi, để nhiều người di dân đến. Hà tất gì phải bài trừ người này xấu, người kia không tốt. Tôi cảm thấy sinh mệnh đáng quý. Tuy nhiên có thể đồng thể cộng sinh, cùng thể sống chung, thì càng có giá trị hơn.
Vấn đề thứ bảy, xã hội ngày nay chú trọng đến việc bảo vệ môi trường, không chỉ quan tâm chú ý đến mối quan hệ giữa người với người, mà còn quan tâm đến mối quan hệ giữa người và động vật, quan tâm đến mối quan hệ giữa con người và môi trường, tự nhiên, đất trời. Xin hỏi đại sư, mối quan hệ giữa sinh mệnh và tự nhiên phải nên như thế nào?
Mối quan hệ giữa sinh mệnh và giới tự nhiên, mưa, gió, tuyết, sương, động thực vật trong trời đất là rất mật thiết. Giống như người ăn mặn vậy. Giả sử không có động vật bố thí cho bạn, thì làm sao có thịt để ăn? Thực vật tuy là thức ăn chay, nhưng nếu nó không sinh sôi, không sinh trưởng, thì đến rau cũng không có mà ăn. Người Trung Quốc trước đây chủ trương kính sợ trời. Ông trời ban cho con người những thứ cần thiết, cho nên phải có lòng biết ơn. Nếu không, bản thân chẳng thể có cách nào để sinh tồn. Trong kinh Bản Sinh, có nói đến hành vi yêu quý, bảo vệ tự nhiên của Bồ Tát Thiểm Tử rất đáng khâm phục. Lúc nói năng, Bồ Tát không dám to tiếng, mà ăn nói nhỏ nhẹ, sợ làm tỉnh đất đai đang ngủ say. Không những không dám nói to tiếng, mà lúc đi đường, Bồ Tát cũng bước đi rất nhẹ nhàng, chậm rãi. Sợ khi chạy nhảy, sẽ đạp đau đất đai. Đất đai giúp chúng ta sinh trưởng và sinh tồn, nên tại sao phải dẫm đau nó chứ? Bồ Tát cũng không tùy tiện vứt rác xuống đất, tại sao ư? Vì Ngài sợ làm ô nhiễm mặt đất đẹp đẽ. Trước đây Liên Hiệp Quốc từng hỏi tôi rằng, làm cách nào để bảo vệ môi trường thế giới? Tôi đã dẫn câu chuyện về Bồ Tát Thiểm Tử để nói rõ lòng yêu thương của Phật giáo đối với môi trường. Trước đây Đức Phật đã định ra mùa mưa an cư vào khoảng thời gian từ 15 tháng 4 đến 15 tháng 7. Trong khoảng thời gian này, người xuất gia không được ra ngoài. Tại sao vậy? Bởi vì vào mùa mưa nước rất nhiều, nên rắn rết côn trùng bò lên, chỉ sợ dẫm chết chúng, cho nên chẳng bằng an cư, sống chung với sinh mệnh. Vì bảo vệ Brazil và những vùng rừng mưa nhiệt đới, nên Liên Hiệp Quốc mỗi năm đều hỗ trợ để không chặt phá rừng. Điều này không chỉ vì bảo vệ sinh mệnh của con người, mà cũng bảo vệ sinh mệnh của trái đất. Sự sáng suốt nhìn trước tương lai của Liên Hiệp Quốc, loài người có sinh mệnh trên địa cầu này cũng nên có sự đồng cảm chung. Gần đây, báo chí lại một lần nữa thảo luận vấn đề phóng sinh. Do mọi người không quý trọng sinh mệnh, cho nên phóng sinh đã trở thành phóng tử. Ví dụ có người nói rằng, ngày mai là sinh nhật 80 tuổi của tôi muốn phóng sinh, anh hãy bắt ít cá để tôi phóng sinh. Ngày mai là sinh nhật 70 tuổi của tôi, anh hãy giúp tôi mua ít chim, bướm về để phóng sinh. Kết quả là cá ở trong nước chưa được phóng sinh thì đã chết. Chim ở trong lồng còn chưa kịp phóng sinh cũng đã chết. Thậm chí có người đến tận Nam Mỹ để mua cá ăn thịt người, cá hổ và các loại rắn độc mang về Đài Loan phóng sinh. Sự thiếu hiểu biết về sinh thái ấy tuy mang danh là phóng sinh nhưng lại là phóng tử. Cho nên xã hội ngày nay phóng sinh không bằng bảo vệ, phóng sinh không bằng thả người. Thả cho người ta một con đường sống, cứu một mạng người hơn xây tòa tháp phù đồ 7 tầng. Yêu quý giữ gìn tự nhiên chính là yêu quý giữ gìn sinh mệnh và cũng chính là yêu quý chính bản thân mình. Cho nên giữa chúng ta và tự nhiên, trời đất và tất cả đều có mối quan hệ rất mật thiết. Anh lạm bắt động vật thì động vật sẽ hết. Chặt phá rừng tràn lan, không khí mất cân bằng, nguồn nước cũng biến mất, không yêu quý thực vật thì nó sẽ khô héo. Vì thế, ngoài việc xây dựng mối quan hệ cộng đồng giữa các sinh mệnh ra, chúng ta còn phải yêu quý lẫn nhau. Trong một gia đình, nếu không yêu thương người trong nhà, thì có nghĩa là không có gia đình. Trong xã hội, nếu không quý trọng giữ gìn xã hội, thì sẽ khiến cho xã hội trở nên hỗn loạn. Vậy, làm sao để đối mặt với mọi người trong xã hội chứ? Bởi vậy, chỉ khi mỗi người phát tâm mới có thể nhận thức được xã hội, gia đình và bản thân tồn tại cùng nhau. Chúng ta phải quý trọng, yêu thương sở hữu và vẻ đẹp của người khác. Trong lòng phải có thái độ vui mừng khi thấy người khác xây nhà lớn. Không nên đố kỵ, phải nghĩ được rằng khi trời mưa thì ta có thể đứng tránh mưa dưới mái nhà ấy. Thấy người ta mua tivi thì phải nghĩ đến việc ta có thể đứng kề bên cùng xem, chia sẻ. Giữa trời đất đầy ắp hơi thở của sinh mệnh, sức mạnh của sinh mệnh, chúng ta phải hấp thu nó, dung hòa bản thân vào trong đó, khiến cho bản thân cùng tồn tại với tự nhiên. Như thế cũng phát huy được sức sống của chúng ta.
Vấn đề thứ 8. Cảm ơn Đại sư đã giảng giải nhiều vấn đề liên quan đến sinh mệnh học Phật giáo. Nhưng vẫn còn rất nhiều nghi vấn về sinh mệnh, ví dụ như vấn đề an tử, euthanasia, biến đổi gen, nhân bản sinh học. Hy vọng Đại sư tiếp tục giải thích, nói rõ cho mọi người.
Chú thích: an tử, trợ tử hay cái chết êm dịu. Euthanasia đề cập đến việc thực hành kết thúc một cuộc sống với mục đích làm giảm thời gian chịu đau đớn và đau khổ về mặt thể lý cho người bệnh. The British House of Lords Select Committee on Medical Ethics định nghĩa về an tử là một sự can thiệp cố ý được thực hiện với ý định rõ ràng về sự kết thúc một cuộc sống để xoa dịu sự đau đớn khó chữa. Hết chú thích. Về vấn đề sinh mệnh, thực sự có rất nhiều nghi vấn, rất nhiều người bàn luận và tranh cãi. Ví dụ, hồi nãy mới nhắc đến vấn đề an tử. Hiện nay khắp thế giới đều đang thảo luận có nên đưa vấn đề an tử vào hiến pháp hay không. An tử có hợp pháp không? Ví dụ, một vị tướng dẫn quân bị kẻ thù đánh bại, sắp bị bắt làm tù binh, sự nhục nhã đó còn khó chấp nhận hơn cái chết. Ông ta rút súng giao cho vệ binh, muốn anh ta bắn chết ông. Người lính nghe xong sững sờ nói rằng: ngài là chỉ huy, tôi làm sao nhẫn tâm bắn chết ngài được chứ? Vị tướng nói rằng: đây là mệnh lệnh. Người vệ binh rốt cuộc phải làm sao đây? Có một người già bị bệnh, trên người phải gắn rất nhiều loại ống, kim. Con cái không cam lòng, muốn rút ra, nhưng rút ra thì người đó sẽ chết. Những tình huống tương tự như thế, có người không nhẫn tâm ra sức cứu sống. Có người sống một cách đau khổ, cần chuyển sang nơi khác. Nhưng vấn đề an tử do ai có quyền quyết định chứ? Ông trời có đức hiếu sinh, ai có quyền để người khác chết chứ? Từ đó sinh ra vấn đề, cho dù bác sĩ cũng không thể nói anh có thể an tử rồi. Bởi vì bác sĩ là người cứu sống người khác, cho nên vấn đề lập pháp cho an tử rất khó khăn. Tuy nhiên, dùng phương pháp của Phật giáo để giải quyết thì không khó. Tại sao? Là sống hay chết do bản thân tự quyết định. Nếu tự bản thân không thể quyết định thì ai có thể quyết định đây? Là người yêu thương nhất. Bởi vì xuất phát điểm là tình yêu, kết quả không đến mức quá không hợp lẽ đời. Đương nhiên, tiêu chuẩn của tình yêu định nghĩa ra sao thì lại là vấn đề. Ai có thể biết được ai là người thật lòng yêu thương anh ta nhất? ở bệnh viện Vinh Dân có khoa lão khoa nhi. Nhiều bậc cha mẹ đau khổ vì con cái trong phòng bệnh, nhưng ở khoa lão lại chẳng có mấy người đến. Đương nhiên trên thế gian này có rất nhiều người con có lương tri, có đạo đức. Tuy nhiên từng có một người con mang theo máy ghi âm đi thăm cha đang bị bệnh. Đi thăm bệnh thì thường mang theo hoa, sữa hay trái cây. Tại sao lại mang theo máy ghi âm chứ? Người con khi vào phòng bệnh, đặt máy ghi âm ở đầu giường nói rằng: "Cha ơi, cha hãy nói đi, căn nhà ấy cho ai? Tài khoản trong ngân hàng cho ai? Cha nói đi chứ." Con người ta đến lúc đó thì chẳng còn tình thân, đạo đức hay tình yêu gì nữa. Trước đây, Dương Hiểu Dân ở trường trung học nữ sinh Trung Sơn, Đài Bắc, sau khi gặp tai nạn thì trở thành người thực vật. Về sau, mẹ của cô ấy đến sống dưới chân núi Phật Quang Sơn. Người mẹ chăm sóc con mấy mươi năm và mới qua đời mấy năm trước. Rốt cuộc lúc mắc bệnh, người thực vật có vui vẻ hay đau khổ? Đối với vấn đề này, nếu là vấn đề an tử vừa nói ở trên thì đã là an tử, thì sống cũng tốt mà chết cũng tốt. Vậy an tử có gì là không tốt chứ? Chính là người thực vật, nhưng vẫn có người tốt lên, cho nên sinh mệnh vẫn còn có hy vọng. Nói đến vấn đề biến đổi gen, thứ gì cũng có thể cải tạo biến đổi được. Nhà hư hỏng thì phải cải tạo mới, áo quần rách thì phải thay thế, phải may vá. Thế giới này vốn luôn luôn thay thế, biến đổi. Nhưng sinh mệnh cũng phải thay đổi, cải tạo. Chỉ có hành động cải tạo những thứ không tốt mới có thể sáng tạo nên sinh mệnh tốt hơn. Gen chính là nghiệp lực của chúng ta. Phật giáo nói đến nghiệp lực. Nghiệp chính là mật mã của sinh mệnh, nên gen đương nhiên phải cải tạo. Vậy phải cải tạo ra sao? Đương nhiên là phải cải tạo trở nên tốt hơn. Còn về vấn đề nhân bản sinh mệnh, như việc hiện nay có người nhân bản trâu, dê và những loài động vật khác, tuy nhiên nó vẫn có nghiệp lực, vẫn có gen, có bản thể của sinh mệnh mới đi cải tạo được. Cho nên, việc nhân bản sinh mệnh là có nguồn gốc của nó. Kỳ thực cha mẹ sinh ra con cái chẳng phải là một kiểu sao chép sinh mệnh hay sao? Nói đến quan niệm về đạo đức sinh mệnh, hiện nay đã có nhiều sự thay đổi. Như việc quyên tặng nội tạng, trước đây Đức Phật vì cứu độ chúng sinh mà cắt thịt nuôi chim ưng, xả thân nuôi hổ, đó là sự hy sinh cao cả. Nay hiến tặng những bộ phận ta không dùng đến cho người khác được tiếp tục sống, như thế chẳng phải rất tốt hay sao? Nhưng cũng có một vấn đề. Như lúc trẻ tuổi tôi đã lập di chúc, có một ngày rời xa thế giới thì không cần phải hỏa táng, không cần phải thiêu ra xá lợi gì cả. Tôi không cảm thấy điều đó là quan trọng, mà hiến tặng nội tạng cho người khác thì tốt hơn. Nhưng mấy mươi năm đã qua đi, những cơ quan già yếu muốn hiến cho người khác liệu có tốt chăng? Cho nên hãy thuận theo tự nhiên thôi. Nếu như những người chết vì tai nạn hoặc đột tử, giả sử bạn yêu quý sinh mệnh của người đó, thì có thể hiến tặng cho người khác để giúp họ tiếp tục sống. Bàn về vấn đề phá thai. Một người phụ nữ bị cưỡng hiếp hay mang thai bị khuyết tật, bác sĩ nói rằng không thể phá thai, trời có đức hiếu sinh. Nhưng người nói đó có nên suy nghĩ rằng nếu đứa trẻ tàn tật đó ra đời cần phải chăm sóc mấy mươi năm, liệu anh ta có giúp đỡ gì chăng? Cô ta bị cưỡng hiếp rồi mang thai, sinh con ra, như thế làm sao có thể yên lòng được chứ? Cho nên, rất nhiều sự việc phải suy nghĩ thêm trên nhiều phương diện. Đối với việc sinh mệnh đi về đâu, chúng ta phải tôn trọng sinh mệnh của người khác. Sinh mệnh có sinh mệnh tập thể, sinh mệnh độc lập. Có lúc là vấn đề riêng tự giải quyết. Nhưng nếu có liên quan đến người khác, đến gia đình, quốc gia, dân tộc và cả thế giới thì phải giải quyết trong phạm vi có liên quan. Thế giới này đang tiến bộ. Đối với vấn đề sinh mệnh đi về đâu, tôi cho rằng hạnh phúc hay không, tốt hay xấu đều do bản thân tự quyết định. Nhưng khi cá nhân có quyền quyết định thì phải vô cùng thận trọng. Nếu là sự việc do tập thể quyết định, thì phải tôn trọng pháp luật của quốc gia, dư luận và đạo đức chung, chứ không thể do cá nhân ép buộc ra quyết định. Đó mới là sự tôn trọng thực sự đối với sinh mệnh. Ngày 24 tháng 12 năm 2004, tại Cung Kỷ Niệm Trung Sơn, Đài Bắc,